Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 70 ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đào Thanh Nghị ở huyện Phù Mỹ, ông Hà Quang Nhật ở huyện Tây Sơn và ông Hoàng Văn Đông ở thị xã Hoài Nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đào Thanh Nghị ở huyện Phù Mỹ hỏi, người cha có quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 81 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn sau đây. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Khoảng 3 và khoảng 4 điều 6 nghị quyết số 01 ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình, quy định về giải quyết việc nuôi con khi ly hôn, quy định tại điều 81 của luật hôn nhân và gia đình như sau. Người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, quy định tại khoản 3 điều 81 của luật hôn nhân và gia đình là trường hợp người mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây. Mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị bệnh nặng khác mà không thể tự chăm sóc bản thân hoặc không thể trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Có thu nhập mỗi tháng thấp hơn một nửa tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người mẹ đang cư trú và không có tài sản nào khác để trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Người mẹ không có điều kiện về thời gian tối thiểu để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Trường hợp điều kiện trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của người cha không tốt hơn điều kiện của người mẹ hướng dẫn tại khoản 3 điều này, thì tòa án quyết định giao con cho mẹ trực tiếp nuôi. Như vậy, người cha có thể có quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn nếu thuộc một trong các trường hợp theo quy định được trích dẫn ở trên. Ông Hà Quang Nhật ở huyện Tây Sơn hỏi, chế độ hỗ trợ bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 23 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định về hỗ trợ bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sau đây. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng hỗ trợ bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động, thực hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ bồi dưỡng được quy định như sau. Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân. Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động, được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ. Ông Hoàng Văn Đông ở thị xã Hoài Nhân hỏi, khi nào thì chính quyền được cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 71 Luật Đất đai 2013 quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất cụ thể. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 70 của luật này. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây. Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đã vận động thuyết phục quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành. Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban Nhân dân cấp xã lập biên bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế, thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. Như vậy, chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, điều 71 Luật Đất đai 2013 thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 70 ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước. Nghị định quy định công dân đến cơ quan quản lý căn cước, quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 27 luật căn cước đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp người đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi, thì hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước phải có giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh là người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi. Nghị định nêu rõ trường hợp thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có hoặc có sai sót thì người tiếp nhận thực hiện việc điều chỉnh thông tin theo quy định tại Điều 6, Nghị định 70-2024 của Chính phủ trước khi đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Trường hợp thông tin của công dân chính xác, người tiếp nhận đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trích xuất thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi xác định thông tin người đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là chính xác, thì thực hiện trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước. Nghị định quy định công dân lựa chọn thủ tục kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục. Hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Công dân đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian địa điểm đã đăng ký để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo trình tự thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước tại cơ quan quản lý căn cước. Trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng, không sử dụng được, thì lựa chọn thủ tục cấp lại, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ căn cước đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp lại thẻ căn cước theo quy định tại khoản 4 điều 25 luật căn cước. Trường hợp người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thì lựa chọn thủ tục kiểm tra thông tin của người dưới 6 tuổi trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì người đại diện hợp pháp xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Nghị định nêu rõ trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước hoặc cấp đổi thẻ căn cước thì người tiếp nhận có trách nhiệm thu lại chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đang sử dụng. Trường hợp công dân không đến nơi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký hẹn làm việc với cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì hệ thống tiếp nhận yêu cầu của công dân sẽ tự động hủy lịch hẹn công dân đã đăng ký khi hết ngày làm việc. Nếu công dân tiếp tục có nhu cầu cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì đăng ký hẹn lại. Cơ quan quản lý căn cước tổ chức lưu động việc tiếp nhận yêu cầu cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài trong điều kiện khả năng của mình, bảo đảm phù hợp với quy định của luật căn cước, điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định số 70 ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.